Thì ở trong giới kinh, tức là giới luật đó, Đức Phật dạy rằng ở thế gian cho vàng bạc châu báu ngọc ngà, sa lê xà cừ, pha lê xà cừ, mã não kim cương vân vân là những vật báu. Chúng ta thấy quả thật ở thế gian những vật đó đều là vật báu cả. Nhưng Đức Phật dạy rằng đối với thế gian nó là quý báu, nhưng nó cũng chỉ theo chúng ta được một thời gian nhất định nào đó. Có nghĩa là khi chúng ta còn mạng sống, chúng ta còn mạnh khỏe thì chúng ta mới thọ dụng được nó, nó mới đem lại lợi ích được cho chúng ta. Còn khi chúng ta già bệnh, nó đã giảm đi rất nhiều cái phần lợi ích với chúng ta rồi. Còn khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, tức là chết đó, thì tất cả những châu báu ngọc ngà kim cương xà cừ mã não vân vân đó đều không đem lại lợi ích gì cho chúng ta nữa. Như vậy là chúng ta đến bằng thế giới này từ hai bàn tay trắng vào trong thai mẹ 8, 9, 10 tháng sinh ra, cất 3 tiếng khóc quá, quay quay chào đời, rồi rốt cuộc chúng ta nhắm mắt xuôi tay cũng trắng hai bàn tay mà đi, không mang theo được bất cứ vật gì. Cho nên Đức Phật nói rằng những vật ở ngoài thân, những vật có hình tướng, cho dù nó là quý báu như là vàng bạc kim cương vân vân, nó cũng không thể giúp ích gì được bản thân chúng ta khi mà cận tử nghiệp đến, tức là sắp chết. Và đặc biệt là gì? Khi sau khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia, tất cả những cái đó không theo được chúng ta, không làm lợi ích gì chúng ta nữa. Vì Đức Phật nói rằng ở dưới cõi âm, Diêm Vương họ không có nhận hối lộ, nhân quả cũng không có thiên về những người có chức có quyền, những người có tiền có địa vị trong xã hội. Nhân quả là công bằng. Trong cuộc sống chúng ta gieo nhân nào thì chúng ta phải thọ quả báo ấy, nó đến sớm hay muộn mà thôi. Nhân đó là cho kết quả sớm hay là cho kết quả muộn mà thôi. Cũng ví như là vạn vật cây trồng ở thế gian chúng ta vậy, có những loại cây chúng ta vừa trồng một thời gian ngắn, một vài ngày, một vài tuần đã được thu hoạch. Nhưng có những loại cây chúng ta phải trồng vài chục năm, thậm chí đến cả hàng trăm năm mới cho cái lợi ích giá trị cao. Cho nên nhân quả cũng tương tự như vậy. Có những nhân vừa gieo đã có quả, gọi là nhân quả nhãn tiền. Có những loại nhân chúng ta gieo và phải trải qua một thời gian khá dài mới cho kết quả, đó là nhân quả có kỳ. Nhưng cũng có những loại nhân chúng ta gieo và có thể là nhiều đời, nhiều kiếp sau nó mới thọ quả, đó gọi là nhân quả không có cái thời kỳ nhất định. Ví dụ như chúng ta trồng những loại cây gỗ quý chẳng hạn, ví dụ như Việt Nam chúng ta mấy năm trước rộ lên là loại cây gỗ bán được nhiều tiền nhất, đó chính là cây gỗ gì nhỉ? Gỗ gì mà một cây nó thể hàng đến vài triệu, vài chục triệu, vài trăm triệu. Gỗ gì? Gỗ xưa. Gỗ xưa đó thì chúng ta mấy năm trước chúng ta thấy cây càng gì, càng lâu năm, lõi nó càng già thì càng cho chất lượng và tốt và càng cho giá cao. Có những cây xưa họ bán đến hàng vài chục tỷ. Tức là cái giá trị của nó không có nhất định là khoảng bao nhiêu năm, mà đây là gì? Giá trị của nó tùy theo thì cái quả mà chúng ta trồng cũng gieo cũng vậy, cũng có những loại quả nó không phải là kiếp này hoặc là kiếp sau nhất định nó sẽ trổ, nó sẽ cho kết quả, mà có thể là nhiều kiếp sau nó mới có kết quả. Chính vì vậy mà trong kinh Nhân Quả Đức Phật nói về gì? Về ba đời. Vô thủy kiếp trước cho đến khi trước khi chúng ta sinh ra, đó là nhân đời quá khứ. Từ khi chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, đó là gì? Đó là đời hiện tại. Và từ khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay cho đến kiếp vô thủy về sau, đó là kiếp tương lai, quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là ba đời Đức Phật nói. Có những nhân thì rất là cho kết quả rất là sớm, nhưng có những nhân thì kết quả gì thì nó cho rất là muộn. Nhưng cũng có những loại nhân, có nhân nhưng mà gì không có quả. Đó. Giống như là hạt giống chúng ta gieo xuống dưới đất, nhưng mà vì kiến hoặc con mối hoặc là con chim con quạ thì nó cắp hoặc là nó tha nó ăn mất đi, hoặc là chính những hạt nhân đó gì bị thối và bị gì bị hỏng cho nên không đâm chồi nảy lọc. Thì cũng có những việc làm của chúng ta trong đời sống này cũng tương tự như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy tin vào nhân quả, vì nhân quả rất công bằng trong cuộc sống này. Nó chi phối tất cả vạn sự vạn vật ở thế gian, tất cả các loại hữu tình của chúng ta này, từ con người cho đến con trùng, con kiến, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, con cua, con cá, vân vân, đều theo cái quy định, theo cái quy luật vận hành của nhân quả mà được sinh ra. Xét kỹ hơn một chút nữa chúng ta thấy con người chúng ta sinh ra cũng có người có phúc, có người kém phúc, có người trường thọ, có người yểu mạng, có người giàu sang phú quý vinh hiển, nhưng cũng có người là nghèo khổ bần cùng ti tiện vân vân. Có người thì trở thành bậc quân tử, nhưng cũng có những kẻ làm kẻ tiểu nhân. Có những người được nhiều người yêu mến và kính trọng, nhưng có những người thường bị ghét bỏ và bị xã hội coi khinh vân vân. Tất cả đều là do nhân mình chọn. Cho nên Đức Phật trong giấy kinh mới nói là tất cả vàng bạc của cải châu báu ở thế gian họ cho là quý, thực sự cũng quý thật, nhưng mà xét về đến tận cùng của sự lý, cái sự quý giá ấy nó cũng không được bền lâu, không được lâu dài các bạn. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng chỉ có nương tựa vào ba ngôi báu, tức là gì, là Phật, là Pháp, là Tăng, để tin sâu, để nguyện thiết, để đoạn ác tu thiện, tức là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, tức là gieo nhân lành đó, thì chúng ta mới gặt được cái quả phúc thiện về lâu về dài. Chúng ta cho dù mất thân xác này, Đức Phật nói nhờ cái nhân làm thiện ở đời này mà cái quả sẽ được đi đầu thai vào cõi lành ở kiếp sau. Vì trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy là có thuyết luân hồi. Chết không phải là hết, mà chết là gì? Thay đổi từ trạng thái thân thể này sang một trạng thái định dạng thân thể khác. Có thể là tốt lên, nhưng cũng có thể là bằng, và có thể là kém đi. Cho nên Đức Phật nói về gì? Nói về thuyết luân hồi lục đạo. Các bạn khóa sinh chúng ta đến tham dự khóa tu từ hôm qua đến hôm nay, không biết là các bạn đã đi xuống thăm ở dưới cái tầng hầm ở trong đại tượng Phật A-di-đà vì hòa bình thế giới chưa? Xuống rồi đúng không? Ở trong đó thầy có cho mô phỏng và xây dựng lên một cái cảnh gọi là cảnh gì? Lục đạo luân hồi, như ở trong kinh Đức Phật dạy, có cõi trời, có cõi người, có cõi Atula, có cõi súc sinh, có cõi ngạ quỷ và có 18 tầng địa ngục. Mô phỏng theo trong kinh Lục Đạo Tập Đức Phật đã dạy, để xây dựng nên một cái cảnh cho chúng ta, cho người Phật tử và cho những người dân đi lễ nhìn vào đó sẽ thấy được rằng cái kiếp lục đạo luân hồi nó như thế nào. Làm việc xấu ác tạo tội thì sẽ đọa vào ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nó khổ đau làm sao? Địa ngục thì khổ đau vô cùng rồi, còn khổ hàng gấp trăm ngàn vạn ức muôn lần ở trong lao tù của các nhà tù trên thế giới bây giờ. Tất nhiên các nhà tù ở Thầy Bình này thì cũng sướng hơn. Sướng hơn là sao? Cơm còn được ăn no, áo còn được mặc ấm. Họ chỉ mất cái quyền tự do thôi. Và họ phải gì? Mất cái quyền, bị mất cái quyền công dân nữa. Họ không được làm mọi việc theo ý của mình, mà phải làm theo gì? Theo sự chỉ đạo của quản lý của trại giam, những người thi hành pháp luật ở trong đó, chứ không được tự do như chúng ta. Nhưng còn xin thưa các bạn là những tù nhân ở trong thời chiến tranh thì khổ cũng chẳng kém gì địa ngục đâu các con. Ngày xưa thầy là một tăng sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, và Hòa thượng hiệu trưởng của các thầy lúc đó là cố trưởng lão Giác Linh Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Lúc còn trẻ, năm 16-17 tuổi, Hòa thượng đã tham gia làm giao liên và chống Pháp. Khi mà Hòa thượng bị bắt, Hòa thượng bị giặc Pháp nhốt vào ở trong nhà tù Hỏa Lò. Ở đây có bạn nào vào thăm nhà tù Hỏa Lò chưa? Rồi đúng không? Chắc một số các trường học cũng cho các bạn đi tham quan thực tế những cái nơi như thế để giáo dục về nhân cách, về đạo đức, về lòng yêu nước cho các sinh viên của chúng ta. Đấy thì khi mà các thầy ngồi trên ghế nhà trường Học viện Phật giáo Việt Nam vào đó học, Hòa thượng cũng tổ chức cho lớp sang đó để thăm nhà tù Hỏa Lò. Và Hòa thượng chỉ vào một cái còng ở trong một cái góc. Hòa thượng nói là ngày xưa vì đấu tranh để giành độc lập cho đất nước, cho dân tộc, tôi đã bị Pháp bắt và bị nhốt ở trong này mấy năm. Cái chỗ kia là cái gì? Cái còng, đã còng tôi một nửa tháng, chỉ được ăn có mấy miếng cơm nguội có mùi hôi thối, một nửa tháng chỉ được uống nước có mấy lần, mỗi một lần nó chỉ cho uống có khoảng chén nước uống để cầm hơi, và mỗi một ngày không biết là bị bao nhiêu trận đòn roi. Và Hòa thượng còn nói rằng vì tôi là người gan dạ không khai bất cứ thứ gì, cho nên mỗi khi mà nó chém các tù nhân là các chiến sĩ cộng sản của chúng ta, các chiến sĩ cách mạng của chúng ta, thì những người mà nó cho là gan dạ, nó đem ra nó để đó để gì? Cái lưỡi dao ở trong đó, các con vào đó thì cái lưỡi dao có to không? Cái lưỡi dao ở trong cái nhà tù Hỏa Lò á, nó phải nặng đến hàng mấy tấn, treo cao lên, và khi nó thả cái xích ra một cái thì nó tuột rơi xuống một cái thì cái đầu lìa ra khỏi xác luôn. Và Hòa thượng nói rằng đấy, mỗi khi nó chém những tội nhân khác, nó đưa anh em chúng tôi ra đó, nó bắt ở đó để nhìn, để nó thị uy và nó dọa mình. Nhưng mà vì lòng yêu nước, vì đấu tranh cho hòa bình của dân tộc, cho nên anh em Ai mà chẳng sợ chết? Hòa thượng nói ai mà chẳng sợ chết. Nhưng mà vì tương lai của dân tộc, của đất nước, của con em chúng ta, cho nên anh em cắn răng chịu đựng, nó tra khảo đến đâu, đánh đến đâu, đập đến đâu, khổ sở đến đâu, đói, bỏ đói đến đâu, bỏ khát đến đâu, cũng không nhất định công khai. Hòa thượng nói rằng có những đồng chí là nữ, nó treo ngược lên nó đánh, nó dùng kim, dùng vỏ chai nó cứa, dùng kim nó đâm và dùng vỏ chai nó cứa, trên thân thể gần như không còn ở chỗ nào lành lặn nữa, nhưng cũng nhất định không khai. Đấy, thời chiến tranh, có những tù nhân không may bị bắt, hoặc có những người yêu nước không may bị đối phương bắt, thì chúng ta thấy có những trường hợp bị giam cầm, bị tra khảo, thực sự là chẳng khác gì lời Đức Phật nói ở trong địa ngục vậy. Rất là khổ sở. Ở đây nếu bạn nào đấy đi ra thăm nhà tù Côn Đảo, chúng ta thấy giặc Pháp và giặc Mỹ họ tra khảo các chiến sĩ cộng sản, các bộ đội Cụ Hồ của chúng ta ngoài đó, thực sự là khủng khiếp. Bây giờ xem những cái mô hình thôi, chúng ta thấy nó đã tàn nhẫn đến mức độ nào. Cho nên thầy mới nói là gì? Đi cũng là đi tù, nhưng đi tù ở thời bình này thì nó sướng hơn là đi tù của thời chiến tranh. Vì thời chiến tranh chúng ta biết rằng vì để thắng làm vua, thua làm giặc, cho nên gần như họ không từ thủ đoạn nào, miễn là chiến thắng. Nên chúng ta thấy thậm chí còn dùng cả bom nguyên tử, dùng cả các loại chất độc hóa học, nó ảnh hưởng đến hàng trăm năm, hàng vài trăm năm sau mà họ vẫn không từ được, mà họ giết người hàng loạt, không cứ thì là phải những người có tội hay là người vô tội cơ mà. Đó, cho nên cái mô hình lục đạo luân hồi ở trong tầng hầm của tượng Phật chùa Khai Nguyên thầy cho xây dựng lên chính là gì? Là cách giáo hóa trực quan, tức là dạy bảo gì? Chỉ thẳng vào mắt con người, các quý khách rồi tăng ni Phật tử và nhân dân đi hành hương chiêm bái lễ Phật được nhìn thấy, để mà biết làm lành lánh dữ. Ở trong Phật giáo chúng ta thấy đối nghịch lại với cái ác, đó là cái thiện. Ví dụ như làm ác, Đức Phật nói là phải đọa vào trong ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng còn đối lại cái ác đó thì là thiện. Những người làm thiện thì sẽ được hưởng quả báo, quả báo tốt ở cõi trời, ở cõi người, thậm chí là các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Trên các cõi người, trên cõi người này chúng ta thấy thì con người cũng có gì vui buồn sướng khổ thọ yểu khác nhau, vân vân. Những người mà từ khi sinh ra lớn lên cho đến lúc họ già và họ mất đi, cuộc sống của họ rất là hạnh phúc, không có ốm đau bệnh tật gì lớn, thậm chí có người cả cuộc đời không mất một viên thuốc nào, cho đến năm 70-80 tuổi, hàng trăm tuổi họ mới mất, theo quy luật sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết. Rồi mất đây họ lại sinh kia, tức là mất chỗ này lại sinh về thì lại đầu thai thoát hóa sinh vào một gia đình quyền quý, danh gia vọng tộc, lớn lên được giáo dục, được nuôi dưỡng, được học tập, rồi thành một người có trí tuệ, có địa vị và có tiền tài của cải, nói chung là có tất cả những cái gì tốt nhất ở thế gian. Cứ như vậy, đó chính là gì? Là những người gieo nhân thiện, gặt gặt quả tốt ở thế gian này. Và nếu còn may mắn được sinh lên các cõi trời, như trong kinh Đức Phật nói, hành thập thiện đã thì được sinh lên các cõi trời. Hành 10 điều thiện, tức là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, đối với các Phật tử tại gia, đối với những người ở ngoài xã hội, ngoài thế tục của chúng ta đó, thì hành được cái thập thiện, cái phẩm bậc hạ, tức là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, khẩu không nói dối, không lưỡng thiệt, không thêu dệt, không ác khẩu, tức là miệng đó, ý không tham lam, không sân hận, không si mê những cái việc lớn, những cái việc xấu ác lớn đó, không tham lam, không sân hận, không si mê đó. Nếu mà tu được bậc hạ thì cũng được sinh lên các cõi trời ở dục giới, như là cõi trời Tứ Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Dạ Ma Thiên, Hóa Lạc Thiên, Tha Hóa Tự Tại Thiên, vân vân. Còn nếu mà tu được thập thiện ở bậc trung, được sinh lên các cõi trời ở sắc giới, tu được bậc cao thì cộng với thiền định nữa, chỉ trai giữ giới, tu tập tinh tiến nữa, thì được sinh về các cõi trời vô sắc giới, phi tưởng, phi tưởng xứ, thiên là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới. Còn đối với con người chúng ta, Đức Phật dạy rằng được thân người là khó, mất thân người mà mong được lại thân người thì lại càng khó hơn. Và trong kinh Nikaya hay là kinh A Hàm cũng vậy, Đức Phật lấy một cái ví dụ, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan, Đức Phật lấy một cái ví dụ, Đức Phật nói rằng ví như có một con rùa mù ở dưới đáy đại dương, 100 năm con rùa đó mới trồi lên mặt nước một lần, và ở trên mặt biển cả kia thì có một cái khúc cây nó trôi nổi theo sóng theo gió mà trôi dạt hết đông sang tây, hết nam rồi đến bắc, vân vân. Và Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan là, này A Nan, ông nghĩ xem cái con rùa mù 100 năm từ dưới đáy biển mới trồi lên mặt biển một lần, cái cơ hội, cái mai của nó đụng được vào được cái khúc cây trôi nổi trên mặt biển có dễ hay không? Nay thầy hỏi lại, theo các con có dễ không? Các con nghĩ xem có dễ không? Vì sao? Vì sao? Vì sao lại không dễ? Vì mặt biển thì quá gì? Quá rộng lớn. Một cái khúc cây thật là nhỏ, trôi nổi ở trên sóng biển mênh mông, chập trùng, khuất tầm nhìn như vậy. Mà cái con rùa thì lại 100 năm mới ở dưới đáy biển nổi lên một lần. Mà con rùa không phải là sáng mắt, mà con rùa lại mù gì? Mù cả hai mắt. Đức Phật hỏi Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan liền bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, theo con nhận thấy, con rùa đó cơ hội từ dưới đáy biển 100 năm trồi lên trên mặt biển mà đụng được cái mai vào cái khúc cây trôi nổi trên mặt biển thực sự là rất khó, khó vô cùng vô tận. Rồi Tôn giả A Nan bạch với Đức Phật rằng, dẫu cho con rùa đó một ngày có trồi lên 100 lần và con rùa đó mắt có gì sáng cả hai mắt, trồi một ngày 100 lần từ dưới đáy biển lên mặt biển, cơ hội gì cái mai đụng vào cái khúc cây trôi nổi trên mặt biển, bạch Đức Thế Tôn, còn khó vô cùng, chứ huống chi là con mù đó, con rùa đó mù cả hai mắt và 100 năm mới trồi lên có một lần. Rồi Đức Phật nói, này A Nan, Như Lai dùng con mắt Phật, dùng trí tuệ giải thoát vô lậu của Phật, nhìn thấy con người ở trong nhân gian này được thân người rồi mà mất thân người, tức là chết đó, chết đi mà được sinh trở lại làm người, Đức Phật nói khó còn hơn thế nữa. Đây là lời Đức Phật nói ở trong kinh Nikaya và kinh A Hàm các con. Cho nên nếu chúng ta không được thân người mà chúng ta không biết tận dụng lấy cái thời cơ vàng này, không biết tận dụng một cái nhân lành tuyệt vời này để tu nhân tích đức hành thiện, để kiếp sau chúng ta lại tiếp tục ít nhất cũng được làm người, mà làm người thì tốt hơn thì là càng tốt. Còn nếu mà chúng ta tu nhân tích đức mà được lên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì là càng tốt nữa, vì thọ mạng và phúc báo trên các cõi trời gì càng đi lên nữa thì càng tốt. Như trong kinh A Hàm, Đức Phật nói là cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, cõi đó tuổi thọ cũng được 500 tuổi, mỗi một ngày một đêm của họ bằng 50 năm của cõi nhân gian chúng ta này. Tức là tuổi thọ của chúng ta thì nếu có được 100 tuổi thì cũng chỉ bằng có hai ngày đêm của cõi trời thấp nhất ở tầng trời dục giới mà thôi. Còn cõi trời thứ hai là cõi trời đau lợi, Đức Phật nói rằng được sinh về đó thì thọ mạng thì được 1.000 năm, tức là 1.000 tuổi. Một ngày một đêm ở cõi đó bằng 100 năm của thế gian chúng ta này. Vị chi nếu chúng ta sống trọn 100 năm như chúng ta thường chúc tụng nhau mỗi khi có những việc quan trọng của cuộc đời, mà đặc biệt là đến lúc gì, đến lúc là trai lấy vợ, gái gả chồng thì thường chúc nhau gì 100 năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Cho dù chúng ta có sống được 100 tuổi hạnh phúc cũng chỉ bằng có một ngày một đêm ở trên cõi trời thứ hai của dục giới, đó là cõi trời đau lợi các con. Rồi cứ thế tiến lên cõi trời thứ ba thì thọ 3.000 năm, mỗi ngày một đêm bằng 300 năm. Cho đến cõi trời thứ tư là cõi trời Đâu Xuất, mà Đức Bồ Tát Di Lặc ngài đang ngự trên nội viện cung trời Đâu Xuất bây giờ. Trong kinh Di Lặc Hạ Sinh, Đức Phật nói cõi trời đó tuổi thọ thống sống 4.000 tuổi, mỗi một ngày một đêm bằng 400 năm của chúng ta này. Cho nên chúng ta mới, ai mà đã từng đọc cái quyển sách những câu chuyện Từ Thức đi gặp tiên, không có lạ gì mà thấy là Từ Thức kia thì đi vào mộng, đi vào trong cõi tiên chỉ có mấy ngày thôi, vui chơi với nàng tiên Thúy Loan chỉ có một thời gian ngắn thôi, nhưng về lại nhân gian thì những người cùng trang lứa với mình nhiều người đã già và đã chết rồi. Vì cảnh giới gì của cõi thần tiên và cõi trời, cõi người chúng ta khác nhau rất lớn các bạn. Chính vì vậy chúng ta mới thấy gì, có những vị thiền sư họ ngồi thiền, và cụ thể như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta khi chưa thành Phật đó, lúc còn làm thái tử mới xuất gia và lúc làm đại sĩ Tuyết Sơn ẩn cư ở trong núi, trong rừng á, ngày ngồi dưới cội bồ đề là 49 ngày, 49 ngày đêm không ăn không uống không động đậy, thế mà thân hình vẫn gì, vẫn sống bình thường. Nhưng còn các nhà khoa học bây giờ, nhất đặc biệt là các bạn đây, các bạn sinh viên đây, các bạn nào học về y đúng không, thì nói rằng con người ta có thể nhịn ăn được mấy ngày, 3 ngày hay 7 ngày, 7 ngày đúng không? 7 ngày không ăn thì thân thể chúng ta sẽ bị suy kiệt và sẽ bị gì? Bị hôn mê và bị gì? Bị chết. Còn nếu không uống nước thì mấy ngày? 3 ngày không uống nước thì cơ thể chúng ta mất nước và sẽ bị hôn mê và bị gì? Hôn mê sâu rồi bị chết. Đấy là khoa học. Khoa học biện chứng ở phương Tây, và bây giờ kể cả phương Đông chúng ta và cả thế giới bây giờ phần lớn là tin theo khoa học, vì có biện chứng mắt thấy, tai nghe, sờ được, mó được, nắn được và có thể giải thích, phân tích được, vân vân. Cho nên xã hội bây giờ họ cho rằng, khoa học cho rằng 3 ngày không có nước thì sẽ chết, 7 ngày không ăn cơm thì sẽ chết. Nhưng xin thưa các bạn, thầy đã nhịn không ăn bất cứ một cái gì trong vòng 21 ngày, không chết. Rồi ở trong chùa này có những các sư nhịn 49 ngày không ăn, không uống gì, không ăn chỉ có uống nước thôi, không chết. Ở trong chùa nhà mình ngày xưa còn có một thầy nhịn 100 ngày, không ăn bất cứ một cái gì, chỉ có uống nước, không chết. Nhưng vì sao? Có pháp, có cái phương pháp để mình tu tập, để mình luyện mình vận khí. Mình nói nôm na như là mình vận khí đó, để nó nuôi dưỡng cái cơ thể này, cái thân thể này. Và các con đã biết rằng con người ta sau khi mà xả bỏ báo thân theo cái quy luật bình thường, theo khoa học đó, sau khi mà chết một cái là hơi thở, ngắt hơi thở một cái là thần dần dần thân thể của mình tím bầm và đen lại, rồi nó trương phình lên và nó làm sao? Dần dần nó thối gì? Thối rữa, mục nát. Nhưng các con hãy xuống dưới chùa Đậu ở tại Thường Tín, Hà Nội chúng ta bây giờ, 400 năm nay, hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, các ngài tu hành đắc đạo và xả bỏ báo thân, các ngài ngồi thiền trong tư thế ngồi thiền nhập định và gì? Xả bỏ báo thân ra đi. Mấy trăm năm sau, thân thể của các ngài vẫn còn nguyên vẹn, nó chỉ có gì? Có teo lại, có co, có tóp lại mà thôi. Và đấy là hai cái nhục thân còn nguyên, không có tác động bất cứ một cái gì do y học và khoa học cả đem vào. Tất cả trong não, trong lục phủ ngũ tạng của hai vị thiền sư đó vẫn nguyên, không có lấy một cái gì. Nhưng chúng ta biết là cách ướp của ướp xác ở xã hội đương đại khoa học bây giờ, như là Chủ tịch Hồ Chí Minh thì vẫn phải gì? Đem lấy hết lục phủ ngũ tạng đi. Hay là Lenin, vân vân, những lãnh tụ có công với đất nước của các quốc gia đó, vì thành kính, vì muốn là tưởng niệm, muốn chiêm bái, muốn để cho hậu học nhìn thấy thân tướng của các bậc lãnh tụ đó, cho nên các quốc gia đó đã quyết định lưu lại xác ướp của các vị lãnh tụ ấy, trong đó có Việt Nam chúng ta. Thì chúng ta biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta xác ướp ấy không để lại ở trong những cái thứ ở trong nội tạng, tức là ruột già, ruột non, dạ dày, rồi gan, rồi thận, vân vân, những cái đồ đó không để. Nhưng còn hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường, năm 1970 mấy hay 80 mấy, hình như 81 thì phải, có một cái trận lụt lớn mà nước ngập vào cái chùa Đậu ở Thường Tín đó. Hai pho tượng đó thì đã trôi xuống tận cái Hà Nam. Dân ở dưới tỉnh Hà Nam nhìn thấy hai trời lụt, nhìn thấy hai cái pho tượng cái trôi lập lờ, thế là vớt vào. Em vớt vào thì mới phát hiện đây không phải là tượng gỗ, mà là tượng bằng gì? Bằng người thật. Và bây giờ là các chuyên gia Liên Xô lúc bấy giờ đem về thủ đô Hà Nội chiếu chụp các thứ mới thấy rằng hai pho tượng đó còn nguyên bản là một con người, không có mất bất cứ một cái gì, không có một chút dao kéo thì động chạm mổ xẻ, hay là không có một cái gì tác động từ bên ngoài vào cả. Khoa học cũng không thể giải thích được. Nhưng trong Phật giáo chúng ta cái chuyện đó bình thường các con. Đấy, ví dụ như các con thấy khoa học, như là các bạn học y thì thấy là gì? Nói là 7 ngày không ăn là chết. Và chính bản thân thầy đây, các con đấy, thầy cũng nhịn là gì? 3 lần rồi. Lần nhiều nhất là 21 ngày. Lần ít nhất là 7 ngày. Và một lần là 14 ngày. Vừa qua năm ngoái kia nhịn một lần nữa là 4 lần rồi. Đã nhịn ăn 4 lần để thanh lọc cơ thể. Nhưng lần nhiều nhất là được 21 ngày. Vẫn ngồi sờ sờ trước mặt các con này có chết không? Vẫn chưa chết. Nếu mà lấy khoa học mà giải thích thì không thể giải thích được. Vì chỉ có uống một chút nước thôi. Mỗi ngày uống khoảng lít hơn lít nước mà. Cho một tí chanh và một tí mật ong vào. Mật ong cho chút xíu thôi. Gọi là hơi hơi một tí thôi. Và tí chanh thôi, không có gì cả. Ngoài nước, một chút xíu mật ong và một tí chanh. Nhưng phải có pháp tu thì mới vượt qua được. Còn ở chùa ngày đó cũng có một sư ông đệ tử của thầy ấy, nói rằng cần gì phải thọ pháp, chỉ cần gì uống nước chanh và mật ong cũng thử như những người không thọ pháp xem. Được 3-4 ngày thì phải bò từ nhà vãng sinh đường bò lên trên chùa, không chống được. Tức là không thọ pháp, cũng nhịn ăn nhưng mà không thọ pháp. Và chỉ có gì? Chỉ có uống nước chanh và mật ong như những người thọ pháp khác. Thì sư ông đó là, vị đó là có 3-4 ngày là phải bò từ nhà vãng sinh đường bò lên, tức là yếu quá. Còn những người thọ pháp á thì vẫn nhịn ăn bình thường. Thậm chí nhịn có vị nhịn đến tận 100 ngày. Các con nghĩ xem, nhịn 100 ngày không ăn bất cứ một cái gì có sơ, có xác và có sơ vào trong bụng của mình, duy nhất chỉ có uống nước. Khoa học không thể giải thích. Cho nên á, cái chuyện mà Đức Phật ngồi thiền nhập định 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề không ăn không uống, cái chuyện đó chuyện bình thường các con, đối với người tu tập ở trong Phật giáo của chúng ta. 49 ngày chưa phải là nhiều. Các con hãy xem câu chuyện của Ngài Hám Sơn Đức Thanh, một vị thiền sư ở cuối thời nhà Minh, đầu nhà Thanh bên Trung Quốc, ở thời nhà Minh, cuối thời nhà Minh. Ngài nhập định là gì? Hơn 3 năm. Mà một năm là bao nhiêu ngày? 365 ngày đúng không? Mà Ngài nhập định hơn 3 năm, các con nhân ra xem bao nhiêu ngày? Hơn 3 năm Ngài nhập định không ăn, không uống, không động đậy. Đây là câu chuyện có thật. Và cuối thế kỷ trước, ở Đài Loan có một vị thiền sư, một vị lão hòa thượng, đó là Đại lão hòa thượng Thích Quảng Khâm. Các con về có thể tìm tra cứu và đọc về tiểu sử hòa thượng Thích Quảng Khâm. Khi mới xuất gia, Ngài cũng nhập định là gì? Thường nhập định là vài tháng, 3 tháng. 3 tháng không ăn không uống gì. 3 tháng tức là 90 ngày không ăn không uống gì các con ạ. Đó. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta thấy có những cái vị cao tăng, có những vị tu sĩ họ hành trì chính pháp của Đức Phật. Họ vượt ra khỏi những cái nhìn tầm thường của thế tục, thậm chí là vượt ra khỏi những cái nhìn gọi là logic khoa học của gì? Của biện chứng ở phương Tây bây giờ. Cho nên á, khi chúng ta quy y Tam Bảo, chúng ta phải biết rằng mình chắc chắn sẽ không đi sai được. Vì từ xưa đến nay có những vị vua chúa nổi tiếng lúc ở tại thế gian nó cực ác, nhưng mà khi hiểu đạo ra thì lại cực thiện, như là vua A Xà Thế khi Đức Phật còn tại thế, như là Đức vua A Dục là người thống nhất đất nước Ấn Độ rộng lớn, một vị vua có gọi là tài ba, một vị vua có thể nói là kiệt xuất trên thế giới chứ không phải chỉ ở tại Ấn Độ. Nhưng mà vị vua đó lại cực kỳ tin sùng và mến mộ Phật pháp. Còn ở Việt Nam chúng ta, cái thời phong kiến ngày xưa, cái thời kỳ vàng son cực thịnh, dân được ấm no hạnh phúc, bờ cõi biên cương được bảo vệ, đó là thời Lý và thời Trần. Thì chúng ta thấy phần lớn các vua thời Lý và các vua thời Trần đều là tin sùng Phật pháp, đặc biệt như là Lý Công Uẩn của triều Lý, hay là như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông của triều Trần. Mà chúng ta thấy Trần Nhân Tông sau khi 2 lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, nhường ngôi lại cho con trai là vua Anh Tông, lên làm Thái Thượng Hoàng ở mấy năm, rồi Ngài liền xuất gia tu hành theo Phật giáo, tu hành thế pháp được mấy năm ở cái chùa dưới Thái Bình. Sau đó Ngài về thăm lại triều đình một lần cuối, rồi lên núi Yên Tử và ẩn cư tu hành. Ở ẩn trên núi Yên Tử mấy năm thì chuyên tu thiền định, rồi Ngài giác ngộ và đắc đạo, gọi là vị Phật của Việt Nam, Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ở Ấn Độ thì có Thái tử xuất gia thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Ở Việt Nam của chúng ta có một vị vua, một vị Thái Thượng Hoàng, bỏ ngôi vua, bỏ ngôi Thái Thượng Hoàng để xuất gia thành vị Phật của Việt Nam, gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Cho nên nếu mà các bạn mà tìm hiểu về Phật giáo, tìm hiểu về đạo Phật, Rồi chúng ta thấy một cái nơi có thể làm nơi nương tựa cho mình, để mình có thể học hỏi, có thể tu tập, có thể làm chỗ nương dựa trong cuộc sống này. Mỗi khi mỏi mệt, mỗi khi sợ lầm đường lạc lối trong cái cuộc sống bộn bề đầy những cám dỗ này, thì xin thưa các vị, quy y Tam Bảo có nghĩa là gì? Là quay trở về nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp và Tăng. Thì Đức Phật trong giới kinh nói là chỉ có Phật, Pháp, Tăng ba ngôi báu thực sự ấy mới giúp cho chúng ta được giác ngộ, giúp cho chúng ta được giải thoát, vĩnh viễn xa rời biển khổ sinh tử, luân hồi ở trong lục đạo trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Vì vậy mà Đức Phật khẳng định là vàng bạc châu báu thế gian cho là quý, nhưng thực sự không được tồn tại lâu dài. Chỉ có nương tựa vào ba ngôi báu Phật, Pháp, Tăng để tu nhân tích đức, hành thiện, tin sâu nhân quả, tu tâm dưỡng tính, phá mê khai ngộ, thì mới giúp cho các hành giả đó được vĩnh viễn xa rời biển Việt, vĩnh viễn thoát khỏi cái nỗi khổ trầm luân ở trong lục đạo này. Cho nên khóa tu lần này có một số các bạn phát tâm quy Tam Bảo, thì thầy nói là về ý nghĩa quy Tam Bảo đó là chúng ta gì? Chứ quy có nghĩa là quay trở về, chứ y có nghĩa là gì? Là nương tựa. Quay trở về và nương tựa vào đâu? Giống như đứa trẻ con khi mới sinh ra còn bé nhỏ thì phải nương tựa vào mẹ, vào cha, vào người thân, vào những người lớn nuôi nấng dạy bảo thì chúng ta mới gì? Mới thành người được. Chứ không mới sinh ra được vài ba ngày mà chúng ta mất cả cha lẫn mẹ, trở thành đứa trẻ mồ côi lăn lóc tự sinh tự diệt, có được không các con? Rất khó. Hay là giống như trong đêm tối mà chúng ta không có đèn điện, không có vật gì để chiếu sáng, chúng ta cứ mò mẫm, chúng ta có dễ dàng tới đích không? Cũng không luôn. Cho nên trong giới kinh Đức Phật nói gì? Ở trong Phật giáo quy Tam Bảo tức là chúng ta phải trì trai giữ giới, phát tâm hành thiện. Và giới đấy chính là gì? Là chiếc bè báu để đưa chúng sinh qua biển khổ. Giới là những ngọn đuốc sáng để soi sáng đoạn đường cho chúng ta đi. Giới là gì? Là ánh sáng để chiếu phá tất cả các chỗ tối tăm. Và trong giới kinh Đức Phật còn nói gì? Có thiện nam tín nữ nào phát tâm quy Tam Bảo chỉ trong khoảng một giây lát thôi, thì Đức Phật nói là ở đời sau nhờ cái nhân lành đó, vị đó cũng sẽ được thành Phật. Đó, đây là lời Đức Phật dạy. Tương tự như vậy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật cũng dạy là gì? Tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên quan điểm của nhà Phật là tôn trọng tất cả mạng sống của chúng sinh. Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Ngày xưa khi thầy còn đang đi học ở trên ghế nhà trường, thầy cũng hay đọc những cái câu chuyện cổ tích của Phật giáo. Thầy nhớ là đọc một cái câu chuyện nói về khi Đức Phật còn ở tại vườn Lộc Uyển đó. Ngài đi dọc theo cái bờ sông Hằng để hoằng pháp đó. Thì bây giờ thì có buổi chiều lại khi Ngài ngồi thuyết pháp ở trên một gốc cây đại thụ, thì có mấy đứa trẻ chăn trâu á, chăn bò á, chạy đến để nghe Đức Phật thuyết pháp cho một số những người nông dân đi làm. Họ vào nghỉ ngơi buổi chiều mà, họ đi làm ban ngày giống như ta ngày xưa, nông dân chúng ta ngày xưa đi làm trời nắng, Ấn Độ thì trời nắng mùa nóng rất là nóng. Cho nên khi họ vào làm một tí mệt, họ vào chiều chiều lại họ vào nghỉ ở dưới cái tán cây lớn. Thầy vừa đi sang Ấn Độ thì Ấn Độ bây giờ có rất nhiều những cái cây lớn ở ven đường, đặc biệt là cây bồ đề, họ trồng nhiều lắm. Bồ đề họ rất là thích trồng cây xanh và bảo vệ cây xanh ở trong phố của họ rất là nhiều. đi trên máy bay nhìn xuống thành phố New Delhi của Ấn Độ và các thành phố lớn của Ấn Độ, dưới cây xanh cứ rợp trời. Không giống như Việt Nam chúng ta là đến cả đường phố, hai bên đường phố ngày xưa còn có cây trồng, bây giờ gần như là phố mới gần như không có, và có mấy cái cây giống như cái gì, cái cổ tay này. Còn bên kia họ bảo vệ cây xanh và trồng cây xanh rất là tốt. Thế thì đang nói là câu chuyện mà khi Đức Phật còn tại thế, một hôm Ngài thuyết pháp cho những người nông dân nghe vào một buổi chiều, thì bây giờ là tự nhiên là thấy có cái ánh sáng quang minh, trong kinh Phật gọi là quang minh, chúng ta dịch là gì? Ánh sáng tỏa khắp cái khu rừng ấy. Ánh sáng thì sáng rực rỡ hơn là ánh sáng của mặt trời mặt trăng ban đêm và mặt trời ban ngày bình thường này. Ánh sáng nó khác, trong nhà Phật gọi là hào quang. Ánh hào quang sáng chói chiếu xuống hết khu rừng đó, và thấy một vị chư thiên hiện ra trước mặt Đức Phật đỉnh lễ Ngài. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất là vị đệ tử có trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử xuất gia thanh văn của Đức Phật, bạch Đức Phật là tại sao hôm nay lại có ánh sáng lớn như vậy. Lúc bấy giờ là A Nan vẫn chưa xuất gia, A Nan còn bé, còn ở hoàng cung vẫn chưa xuất gia. Cho nên tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật, Đức Phật mới bảo với Xá Lợi Phất rằng cái nhân lành ánh sáng ấy chính là gì, là một vị chư thiên xuống để gì, để đỉnh lễ tri ân và cúng dường Đức Phật. Và ánh sáng đó quả thật là gì, không bao lâu thì một vị chư thiên hiện ra, và tất cả đại chúng đều nhìn thấy một vị chư thiên đấy. Rồi Đức Phật kể về cái nhân gì, vì sao vị chư thiên đó lại tới và đỉnh lễ Đức Phật. Và đó chính là Đức Phật nói, ngay mới từ một thời gian ngắn, vài chục phút trước thôi, mình nói cho nó dễ hiểu, dịch dễ hiểu là vài chục phút trước thôi, cái vị chư thiên này thì vốn là một súc sinh, tức là một con gì, mình gọi là con trai, con hến đó các con. Nó nghe Đức Phật thuyết pháp và nó bò gì, từ dưới sông Hằng nó bò sát lên trên gì, trên cái bờ cát. Cái thầy đi sang sông Hằng và thầy thấy cái bờ cát ở bên Ấn Độ nó cứ thoai thoải, giống như sông Hồng của chúng ta mà đi ra các cồn cát đó con, nó thoai thoải ra mà. Đấy thì con trai nó nghe Đức Phật thuyết pháp, nó hiểu được cái lời Phật thuyết pháp, cho nên nó bò, nó nghe hay quá, nó mới bò từ dưới gì, bò từ dưới, ở dưới đáy sông nó sâu á, nó gì, nó bò lên sát cái mép bờ. Mấy lúc bấy giờ có mấy đứa trẻ chăn trâu á, cũng nghe tin là Đức Phật đang thuyết pháp cho những người nông dân ở gần đó, cho nên mấy đứa trẻ là hôm trước cũng được nghe Đức Phật thuyết pháp rồi, thấy rất là hay, cho nên nghe rồi hôm nay Đức Phật lại thuyết pháp nữa, cho nên mấy đứa trẻ gì chăn trâu đó cùng nhau chạy tới để nghe pháp. Trong lúc mấy đứa trẻ nó chạy, nó men men là cái bãi cát nó chạy, cho nên vô tình dẫm chết cái con gì, một đứa trẻ dẫm chết cái con trai đó. Và cái con trai đó do gì, do cái công đức nghe pháp, nghe mới có được một phần của bài pháp của Đức Phật, vừa chết đi thần thức liền được sinh lên cõi trời. Đây là trong kinh Nikaya, kinh A Hàm có cũng có nói đến cái vấn đề đó, mà ngày xưa thầy đọc ở trong cái bộ chuyện cổ Phật giáo. Và vị chư thiên đó vừa được sinh lên trời liền nhớ lại kiếp trước của mình có thần thông, và nhớ lại kiếp trước của mình nghĩ là mình vốn là thân của con trai mà, tại sao bây giờ lại được thân gì, thân chư thiên quang minh nhá, đẹp đẽ như thế này, phúc báo lớn như thế này. Liền là thấy rằng là kiếp trước của mình do gì, vừa mới đây thôi, nhờ do công đức đi nghe một phần của bài pháp Đức Phật tuyên thuyết mà gì, mà có công đức giác ngộ và có công đức, cho nên được sau khi bị đứa trẻ dẫm chạy và dẫm chết đó, chết mình đó, mà mình được thoát hóa lên trời. Vì vậy mà vị chư thiên nó ngay lập tức đi xuống để cung kính đỉnh lễ và tri ân Đức Phật. Đó là câu chuyện chúng ta thấy súc sinh nghe pháp còn có lợi ích, huống chi là con người. Một câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng giáo pháp của Đức Phật là thuần tịnh, thuần thiện. Nếu chúng ta tin, chúng ta thực hành thì sẽ được công đức vô lượng, chẳng thể nghĩ bàn. Không đâu mà xa, ngay trong đạo tràng của chùa Khai Nguyên mà thầy đang trụ trì và hướng dẫn các Phật tử tu tập này, có rất nhiều những câu chuyện cảm động, có rất nhiều những câu chuyện mà khoa học không thể giải thích được các con ạ. Ví dụ như có đôi vợ chồng ở bên Vĩnh Phúc, đều làm công chức nhà nước và làm doanh nghiệp, là những người có ăn có học đàng hoàng, bằng cấp đàng hoàng, chứ không phải là những người dân không học hành gì mà bảo là mê tín dị đoan. Chồng thì làm công chức nhà nước, vợ thì làm trong một doanh nghiệp. Mấy năm trước khi mà thầy mới hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng á, năm đó thầy có tổ chức một khóa tu kinh Địa Tạng dài nhất, đó là 21 ngày. Thế vợ chồng gia đình nhà này thì vợ cũng đã từng lấy một đời chồng, mấy năm trời không có con, thì đi khám thì ở đâu cũng thế, bác sĩ bảo là do vô sinh, là do người vợ, cho nên cái người chồng này thì về làm đơn ly hôn bỏ người vợ của mình. Còn đối với người chồng của cô Phật tử, cô này á, thì trước đây cũng trước đó cũng đã có một đời vợ, hai vợ chồng cưới nhau cũng 5 năm trời rồi, đi khám thì bác sĩ bảo là gì, là vô sinh là do gì, do ông chồng. Khám bệnh viện nào cũng bảo thế, thuốc thang mãi cũng không được, 5 năm trời không sinh con, cho nên cái người vợ kia là gì, để bỏ cái ông chồng này đi lấy người khác. Và quan niệm ở thế gian bảo rồi, vợ chồng lấy nhau mà không sinh được con thì không có hạnh phúc lâu dài, cho nên gì, một đàng thì bị chồng bỏ, một đàng thì bị vợ bỏ. Và một buổi nhân duyên thế nào đó thì tự nhiên là hai người đi làm gặp nhau. Rồi qua tìm hiểu thì hai người xác định là cả hai người đều được các bác sĩ ở bệnh viện lớn bảo là vô sinh, không có con. Rồi hai vợ chồng xác định là thôi, không có con thì tôi hai người gọi là đi ra đăng ký, không cưới xin gì cả, đăng ký cho nó đúng với quy định của pháp luật, để về sống một nhà với nhau và nương tựa vào nhau. Bây giờ còn trẻ thì giúp đỡ nhau, sau này già cũng giúp đỡ nhau. Và hai người thống nhất với nhau là sau này già thì người nào bệnh ấy, người nào chết thì người còn lại phải lo gì? Lo cho nhau, gọi là làm bạn đời thôi. Làm bạn đời với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, xác định là không con cái gì. Và hai người về chung sống với nhau cũng được 3-4 năm rồi, không có con. Tổng cả hai lần hôn nhân của cặp vợ chồng đó là 10+ năm không có con. Nhưng lần này thì hai vợ chồng mới với nhau thì mấy năm thôi, tức là tổng cả lần trước lần sau kết hôn của cặp vợ chồng đó là 10+ năm đều không có con. Hai vợ chồng chính thức về chung sống với nhau mấy năm cũng không có con, đi uống thuốc đi chữa mãi các nơi rồi, nhiều các nơi rồi, bệnh viện rồi, thậm cũng cầu cúng lễ bái rồi cũng không được. Thế cái năm đó thầy tổ chức khóa tu tụng kinh Địa Tạng 21 ngày. Thế hai vợ chồng đã được các Phật tử khuyên sang để tu tập, để quy Tam Bảo, để tu tập thử xem nó như thế nào, có được không. Về nghe thầy giảng là tu theo Phật Pháp, đặc biệt là học theo kinh Địa Tạng và tu tập theo kinh Địa Tạng á, rất là linh ứng. Linh ứng ngay trong cuộc sống này, chứ không phải sau này chết đi mới được về Tây Phương vân vân gì đâu. Đó, ngay cuộc sống này được lợi ích rồi. Cho nên hai vợ chồng làm đơn xin nghỉ để đi chữa bệnh, nhưng không phải là đi chữa bệnh ở bệnh viện, mà làm đơn xin nghỉ 21 ngày. Hai bạn ấy xin làm đơn xin nghỉ 1 tháng để đi chữa bệnh, nói là đi ra nước ngoài để chữa bệnh. Nhưng thực tế là làm đơn xin nghỉ 1 tháng đi chữa bệnh, không ra nước ngoài, mà cả hai vợ chồng sang chùa Khai Nguyên và tụng kinh Địa Tạng theo cái khóa 21 ngày, cái khóa lễ dài nhất của kinh Địa Tạng thầy đã từng tổ chức. Và sau khi nghe thầy giảng và cũng tu tập theo mọi người, về hai vợ chồng nghe theo lời thầy thì phát nguyện ăn chay trường, quy Tam Bảo và ăn chay trường 21 ngày. Rồi sau 21 ngày hai vợ chồng lên chùa Tản Viên và xin mấy cái can nước ở trên giếng Quan Âm trên chùa Tản Viên theo hướng dẫn của thầy á. Thế là về uống nước. Một hai tháng sau tự nhiên vợ có tin vui, đi khám bác sĩ bảo là có thai. Và 8-9 tháng sau thì sinh một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, đẹp đẽ, mạnh khỏe, bình thường, không có tác động bất cứ một cái gì cả. Khoa học không thể giải thích được. Rồi còn rất nhiều những cái trường hợp kiểu như thế nữa. Có những trường hợp 50 mấy tuổi rồi, 20 mấy năm rồi, sinh một cô con gái, mà vị này là một ủy viên trung ương đảng, đứng đầu của một ban của đảng, cách đây cũng khoảng 7-8 năm trước, nhiệm kỳ trước. Vợ chồng sinh một cô con gái đang học ở nước ngoài 22-23 năm rồi, muốn có một đứa con nữa nhưng mà tuổi lớn, vợ đã gần 50 tuổi, còn chồng thì trên 50 tuổi. Thuốc thang rồi chữa trị không được. Nhưng sau khi cũng nghe thầy giảng kinh Địa Tạng, hai vợ chồng hoan hỷ nhất tâm. Vợ lên đây theo đến mấy khóa tụng kinh Địa Tạng một tuần. Chồng thì bận công việc nhà nước cho nên không lên được, cho vợ lên. Chồng cứ thỉnh thoảng đưa vợ lên vào lễ Phật xong rồi về thôi. Thế về thì nghe lời thầy hướng dẫn, hai vợ chồng cũng ăn chay 21 ngày. Chồng thì không tụng kinh được, chỉ lên thắp hương trước gia tiên, trước ban thờ Phật, thần linh gia tiên nhà mình thôi, và cho vợ tụng kinh. Chồng chỉ lên thắp hương và thay nước rồi đi làm. Nhưng hai vợ chồng cũng phát nguyện ăn chay 21 ngày. Và sau đó thì hai vợ chồng cũng mang thai và sinh đứa con. Chồng đã hơn 50 tuổi rồi, vẫn sinh đứa con bình thường. Rồi rất nhiều những cái câu chuyện. Có những cái câu chuyện mà một Phật tử ở tận bên Pháp gọi điện về cho người thân ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Có đứa cháu gái nó ra trường rồi, nó học rất là giỏi. Nó học cái trường gì? Sư phạm mà, ra làm giáo viên đấy à? Sư phạm đúng không? Đấy, học sư phạm. Học đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường rồi hơn 2 năm á, không có chỗ nào nhận mà học rất là giỏi. Gửi đơn vào chỗ nào á, tưởng như là được rồi, cuối cùng lại không. Thậm chí là gửi đơn là xin đi dạy vào các trung tâm cũng không được cơ mà. Nó không hiểu vì sao. Mà đến nỗi cái bé đấy là gì? Là chán trường rồi, bắt đầu là mất hết niềm tin vào gì? Vào cái ngành giáo dục. Nghĩ rằng mình học xong mà không có cơ hội để đi dạy. Vì nộp đơn vào các trường của nhà nước không được. Tức là vào công lập cũng không được. Vào dân lập cũng không được luôn. Cho nên bé chán và thôi ở nhà đi làm linh tinh vớ vẩn cho nó qua ngày. Thấy được người thân của mình là Phật tử của thầy đang ở bên Pháp, gọi điện về và khuyên rằng thôi cháu tụng kinh Địa Tạng đi, cháu tụng kinh Địa Tạng đi xem thế nào. Thế bé nó bảo là cháu có biết gì về Phật đâu mà tụng kinh. Thế Phật tử ở bên Pháp bảo là không cần biết về Phật, cháu cứ tụng kinh đi. Cháu cứ tụng đi, cứ phát nguyện cháu đọc kinh, cháu không tụng được thì cháu đọc thôi. Cháu không đọc được trên ban thờ thì cháu đọc tại phòng của cháu như cháu đọc sách thôi. Thế là bé ấy đọc như đọc kinh Địa Tạng như đọc sách ở trong phòng mình, mất khoảng tuần. Thế là thấy cũng hay hay. Thấy đọc kinh Địa Tạng thấy cũng hay hay. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy về đạo đức, về nhân quả, về lối sống lành mạnh, tri ân và báo ân. Thì kinh Địa Tạng được gọi là bộ hiếu kinh của nhà Phật mà. Cho nên bạn thấy là cũng hoan hỉ. Cho nên bạn từ chỗ một tuần hơn tuần đọc ở dưới, ở trong phòng mình như đọc sách, thì bạn đem lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình bạn đọc. Bạn đọc được khoảng một tháng. Thì tự nhiên cái hôm đi uống nước, đi uống nước thế nào lại ngồi đúng cái bàn mà đối diện cái bàn của bạn lại có một thầy hiệu trưởng của một trường công lập rất nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thế nghe thầy hiệu trưởng ấy nói chuyện, thế bạn mới đi sang bạn ấy nói rằng bạn nói là thưa thầy là cháu cũng học xong rồi, nhưng mà gửi hồ sơ đi xin bao nhiêu nơi rồi nhưng không được. Thì không, cháu lúc nãy là xin lỗi thầy là nghe bên cạnh, ngồi bên cạnh nghe thầy nói chuyện với các cô là trường mình tới đây cần tuyển một vài giáo viên. Cháu thì cũng tốt nghiệp và xong hơn hai năm trước và tốt nghiệp đúng cái ngành đó. Nếu mà các thầy tạo điều kiện thì cháu sẽ đến cháu làm hồ sơ xem như thế nào. Thế thầy hiệu trưởng bảo, qua hỏi thăm thầy hiệu trưởng bảo tốt quá, mai con mai em mang hồ sơ đến nộp đi. Thế là nộp vào một cái là được xét tuyển là đi dạy luôn. Mà lại gì? Từ khi mà được như vậy xong một cái thì bạn về bạn rất là hoan hỉ. Không chỉ bạn ấy mà người nhà của bạn ấy, bắt đầu từ đó là gần như cả nhà, là được cả họ là gì? Đều tụng kinh Địa Tạng. Cả họ đều theo Phật và tụng kinh Địa Tạng. Rồi ở trong kinh Phổ Môn các con đọc chiều hôm qua và sáng hôm nay, thấy là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kinh đây là kinh Pháp Hoa các con nhé. Đây là phẩm thứ 25 của kinh Pháp Hoa thôi. Mà kinh Pháp Hoa được gọi là gì? Trong nhà Phật chúng ta được gọi là vua của các kinh. Bộ kinh này được Đức Phật tuyên thuyết trước khi Ngài nhập Niết Bàn 8 năm. Tức là 8 năm cuối đời của Ngài đó, Ngài mới thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trong 28 phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì có phẩm thứ 25, chính là kinh cái phẩm Phổ Môn đó. Đức Phật Thích Ca giới thiệu về Đức Quán Thế Âm, nói về cái công đức của Đức Quán Thế Âm, nói về cái hạnh nguyện giáo hóa độ sinh của Đức Quán Thế Âm, nói về nhân duyên của Đức Quán Thế Âm với chúng sinh ở quái Sa Bà chúng ta này. Quái Sa Bà tức là gì? Nói nôm na là trái đất chúng ta này. Trong kinh nhà Phật gọi là quái Sa Bà. Chúng ta đọc thì thấy gì? Trong đó Đức Phật nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài có thần thông công đức rất là lớn. Ngài thường qua lại ở thế gian này để cứu độ chúng sinh. Và có những thiện nam và tín nữ muốn cầu sinh con trai, cầu sinh con gái, muốn cầu phú quý, muốn cầu công danh, muốn cầu sự nghiệp, thì nên gì? Nên phát tâm đi quy y tam. Quy y tam bảo. Các con có thể đọc lại cái đoạn đó và xem. Nên quy y tam bảo. Sau khi quy y tam bảo rồi thì tự nhiên ở trong nhà Phật nói khi chúng ta nhất tâm quy tam bảo á, thì tự nhiên ở trên hư không, cái này mắt thường chúng ta không nhìn thấy được, gọi là có giới thể vô tác, tức là quang minh. Mình nói nôm na như là quang minh là ánh sáng từ trên hư không chiếu xuống rót vào trên đỉnh môn của chúng ta, tức là gì? Trên nhục, trên đỉnh đầu chúng ta này. Trong y học á, trong phong thủy người ta là gì? Trong y học gọi là cái huyệt bách hội trên đỉnh đầu chúng ta này. Chúng ta thấy cái đứa trẻ con mà cái thóp thóp nó sinh ra, nó thóp thóp mà là gì? Nó cứ mềm mềm mà nó cứ mềm mềm đó. Chúng ta nhấn vào nghe một cái da nó dần dần lớn lên, cái xương nó mới mọc ra dần đó. Mà mình gọi là cái u, gọi là cái thóp á. Đấy, cái đấy gọi là cái huyệt bách hội. Trong nhà Phật gọi là đỉnh môn. Tại khi chúng ta quy tam bảo nhất tâm đó, thì tự nhiên trên hư không có luồng ánh sáng quang minh của gì? Của Phật Pháp Tăng Tam Bảo khắp mười phương chiếu xuống và rót thẳng vào nơi đỉnh môn của chúng ta. Chúng ta quy đúng như lý như pháp đúng cách, tâm thành kính, miệng phát nguyện, và thân thì đối trước Phật Pháp Tăng, Phật nhập Niết Bàn thì đối trước tranh ảnh hình tượng của Đức Phật để phát nguyện, đối trước chư Tăng hoặc là chư Ni là những người xuất gia thọ 250 giới là tăng, 348 giới là ni đó, làm thầy sướng đạo, làm thầy hướng dẫn chứng minh và hướng dẫn chúng ta quy tam bảo đó, thì như lý như pháp sẽ đắc được giới thể vô tác. Trong nhà Phật gọi đắc được giới thể vô tác. Quy như thế thì đắc giới thể vô tác thì chúng ta mới gì, trong cơ thể thân thể của chúng ta thì nó sinh ra một cái, mình cứ nói theo khoa học là gì, là có một cái từ trường, cái năng lượng tốt. Nói theo tâm linh là gì? Như trong giới kinh Đức Phật nói là khi chúng ta quy tam bảo như vậy thì mỗi một gì? Chúng ta nương vào Phật thì sẽ được năm vị chư thiên hộ pháp thiện thần thường theo để bảo vệ chúng ta, gia trì chúng ta. Quy chọn đủ gì cả, Phật Pháp Tăng ba ngôi Tam Bảo đó thì được 15 vị hộ pháp thiện thần thường theo để gia trì cho chúng ta, nếu chúng ta quy đúng như lý như pháp. Và ở ngay trong đạo tràng của chúng ta, năm ngoái, năm 2023, có một gia đình suốt ngày ốm đau và bệnh tật. Đi xem thì thầy đồng thì bảo là phải đi trình đồng mở phố, ra làm lễ cho các con mất cả hơn 100 triệu rồi cũng không khỏi. Trình đồng mở phố mất hơn 100 triệu cũng không khỏi. Rồi đi xem các ông thầy phù thủy thì người ta bảo có trong nhà có tà tinh, trong nhà có vong linh nó gì nó ám, cho nên nó phải làm một cái lễ để chấn yểm đất cát nhà cửa đi. Làm cái lễ cũng mất 40-50 triệu cũng không khỏi. Gia đình thì kiệt quệ, kinh tế thì không còn. Khi nghe các Phật tử mách thì đến chùa thì cái dịp đó thì đúng vào cái dịp pháp hội rằm tháng 7. Thì pháp hội đó, pháp hội lớn có quy Tam Bảo. Thầy mới khuyên rằng thôi cứ theo có 3 ngày pháp hội xong rồi cả nhà lên mà quy Tam Bảo. Quy xong rồi về thì thỉnh kinh Địa Tạng để về mà đọc tụng xem được Tam Bảo gia trì cho thì thoát khổ được không? Con cái gia đình bớt ốm đau bệnh tật, rồi các cháu nó lớn lên rồi mà học xong rồi mà không có việc làm, bây giờ xem biết đâu nó tốt lên thì nó lại tìm được công ăn việc làm ổn định không? Gia đình cũng hoan hỉ, cả bố cả mẹ và 2 đứa con trai con gái, con trai đầu con gái thứ 2. Con trai học ra trường rồi cũng học một trường đại học, cái gì, đại học thủy lợi, đại học thủy lợi Hà Nội. Ra trường 3 năm rồi cứ lang thang, lúc làm chỗ này lúc làm chỗ nọ, nó không ổn định. Con gái thì đang học đại học năm cuối nhưng mà cứ ốm đau suốt ngày. Gia đình thì kinh tế kiệt quỵ suy tàn, cho nên hạnh phúc gia đình cũng không được êm ấm. Thì sau khi nghe thầy sách tiến động viên và khuyên quy Tam Bảo, cả gia đình 4 người, 2 vợ chồng theo hết cả 3 ngày pháp hội, còn 2 đứa con thì 2 ngày cuối, là ngày thứ 7 chủ nhật đó, mới lên dự được và quy Tam Bảo. Sau khi quy xong thì cả nhà đều về để tụng kinh Địa Tạng. Và thực sự cái điều vi diệu xảy ra. Tự nhiên là cái cậu con trai á được một doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với Hàn Quốc. Họ mời đi làm. Mà tự nhiên cái anh thất nghiệp lang thang nay đây mai đó, làm chỗ này chỗ nọ không vững, không ổn định. Thế là được một cái doanh nghiệp liên doanh với Hàn Quốc Việt Nam mời vào. Vào làm mới được có 6 tháng thì họ lại đưa lên làm tổ trưởng. Thế là lương tự nhiên là được một tháng được hơn 30 triệu. Không phải tự nhiên mà làm nước ngoài thì lương có cao. Nhưng mà cũng phải thế nào thì mới được. Thế là ổn định cuộc sống. Và đặc biệt là vợ chồng về tự nhiên không cãi nhau nữa. Mà gia đình thì tự nhiên cũng mạnh khỏe hết. Đứa con gái đang đi học cũng không thấy ốm đau thường xuyên như trước đây nữa. Mọi người rất là hoan hỉ. Con trai thì có việc làm, có lương cao. Con gái thì không ốm đau nữa. Vợ chồng thì cũng từ đó thì mạnh khỏe và bình an. Đây là những việc mà chúng ta thấy nó rất bình thường trong cuộc sống. Nhưng chúng ta rất cần và mong có được để chúng ta được 2 chữ bình an trong cuộc sống này, để chúng ta lo cho bản thân, lo cho gia đình và lo cho xã hội nhiều hơn. Đấy là thầy nói sơ qua về ý nghĩa, công đức và lợi ích của việc quy Tam Bảo. Thầy cũng không bắt buộc và cũng trong Phật giáo cũng không bắt buộc các bạn phải quy Tam Bảo. Nhà Phật thì tùy duyên. Đủ duyên thì tự nhiên nó sẽ đến. Còn không có duyên có khi đến ở ngay trước mặt Phật có khi thì cũng chẳng bao giờ trở thành đệ tử của Phật được. Cho nên buổi khóa tu lần này thì bạn nào mà cảm thấy mình đủ duyên, có niềm tin, chúng ta có thể đăng ký quy Tam Bảo. Trở thành một Phật tử tại gia thì theo quan điểm của thầy cũng không có gì ràng buộc cả. Đức Phật hoặc là chùa cũng không bắt chúng ta phải đóng góp cái gì, cũng không bắt chúng ta hàng tháng, hàng tuần phải đến chùa. Mà điều quan trọng nhất, chúng ta nương vào Tam Bảo để sống làm sao cho tử bi, cho có trí tuệ và có lòng tử bi để áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày. Biết yêu thương, biết trân trọng, biết hiếu thảo với cha mẹ, với người thân, biết hài hòa với xã hội, biết yêu thương muôn loài chúng sinh, bớt những việc ác, bỏ những việc ác và chăm làm những việc thiện. Đó là tốt rồi.